Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thế giới lo ngại trước quyết định của Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Mỹ Hàn tập trận sau khi Triều Tiên phóng phi đạn đạn đạo liên lục địa, phá vỡ âm mưu ám sát Thủ tướng Anh của Thánh chiến Hồi giáo. Và tỷ phú Bill Gates chọn đọc hai cuốn sách do người tị nạn Việt Nam ở Mỹ viết.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện tỷ phú Bill Gates chọn đọc hai cuốn sách do người tị nạn Việt Nam ở Mỹ viết. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cộng đồng quốc tế đã phản ứng mau chóng trước loan báo của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẽ chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, một diễn biến có thể lại thổi bùng lên bạo lực giữa Israel và người Palestine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dẫn đầu những tiếng nói toàn cầu hôm thứ Tư kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế. Ông nói với các phóng viên là từ ngày đầu tiên làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, tôi đã thường xuyên lên tiếng chống lại bất kỳ biện pháp đơn phương nào có thể gây nguy hại cho triển vọng hòa bình của người Israel và người Palestine. Tư thách cuối cùng của Jerusalem là một vấn đề phải được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp giữa hai bên trên cơ sở các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, xét tới những lo ngại chính đáng của cả hai phía Palestine lẫn Israel. Ông Guterres nói thêm, tôi hiểu sự gắn bó sâu sắc của rất nhiều người đối với Jerusalem. Nó đã như vậy từ nhiều thế kỷ qua và sẽ luôn luôn như vậy. Trong khoảnh khắc lo âu to lớn này, tôi muốn nói rõ rằng không có giải pháp nào thay thế giải pháp hai nhà nước, không có kế hoạch B. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói rằng loan báo của ông Trump về Jerusalem là lời tuyên bố rút khỏi vai trò mà Mỹ đã nắm giữ trong tiến trình hòa bình. Nhà đàm phán hàng đầu của Palestine Saeb Erekat nói, bước đi này là có tính phán định trước, áp đặt, đóng lại cánh cửa cho các cuộc đàm phán. Và tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump tối nay đã loại Mỹ ra khỏi bất cứ vai trò nào trong tiến trình hòa bình. Dưới lãnh đạo Palestine sẽ triệu tập một phiên họp khẩn cấp cho Hội đồng Trung ương Palestine để nghiên cứu bài phát biểu này và duyệt lại tất cả các lựa chọn sẵn có và đưa ra quyết định phù hợp liên quan đến nhiều vấn đề. Ai Cập, quốc gia Ả Rập đầu tiên ký một hòa ước với Israel năm 1979, đã lên án quyết định của Tổng thống Mỹ. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao nói quyết định của ông Trump vi phạm các nghị quyết quốc tế về tư cách của thành phố này và lưu ý rằng Ai Cập lo lắng về hệ quả của diễn biến này đối với sự ổn định của khu vực và về tác động cực kỳ tiêu cực đối với tiến trình hòa bình Israel-Palestine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phản ứng nhanh chóng và đưa ra chỉ trích. Ông nói đó là một quyết định đáng tiếc của người Mỹ về Jerusalem. Pháp không chấp thuận. Nó mâu thuẫn với luật pháp quốc tế và phớt lờ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó, đại sứ Bolivia tại Liên Hợp Quốc cho biết phái đoàn của ông sẽ yêu cầu một cuộc họp công khai của Hội đồng Bảo an nếu ông Trump vẫn đưa loan báo như dự kiến. Đó sẽ là một quyết định liều lĩnh và nguy hiểm, đi ngược lại luật pháp quốc tế. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an làm suy yếu các nỗ lực vì hòa bình trong khu vực và cũng gây bất ổn cho khu vực. Đại sứ Sacha Laurently nói với các phóng viên tại buổi tiếp kiến hàng tuần ở Vatican hôm thứ Tư, chỉ vài giờ trước loan báo của ông Trump, Đức Giáo hoàng Francisco nói ông không thể tiếp tục im lặng về mối lo ngại sâu sắc của ông đối với Jerusalem. Ông kêu gọi tôn trọng hiện trạng của Jerusalem, một thành phố mà ông lưu ý là thiêng liêng đối với người Do Thái giáo, Kitô giáo và người Hồi giáo. Ông cho biết ông cầu nguyện sự khôn ngoan và thận trọng sẽ thắng thế để tránh gây ra thêm các yếu tố căng thẳng mới trong một thế giới đã bị rúng động và phá hoại vì nhiều cuộc xung đột tàn nhẫn. các nhà lãnh đạo và các nhà phân tích đã nêu lên cảnh báo trong những ngày gần đây rằng một bước đi như vậy có thể được coi như là một sự khiêu khích lớn đối với người Palestine và có thể khơi mào một cuộc nổi dậy khác. Vào năm 2000, 5 năm bạo lực bùng lên sau khi chính trị gia Israel Ariel Sharon tới thăm núi đền tại khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Cả người Do Thái và người Hồi giáo đều tuyên bố địa điểm này là một trong những nơi thiêng liêng nhất của họ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh loan báo này. Ông nói, chúng tôi hết sức biết ơn Tổng thống về quyết định can đảm và công tâm của ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuẩn bị cho việc mở đại sứ quán Hoa Kỳ ở đây. Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan nói trong một thông cáo rằng sẽ không có hòa bình lâu dài như người Israel và người Palestine trừ phi các quyền và các yêu sách của hai bên được tôn trọng ở thành phố lịch sử này. Ông Annan nói, tôi vô cùng lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ hôm nay đảo ngược một lập trường lâu dài và phá vỡ sự đồng thuận quốc tế về Jerusalem. Tôi hy vọng người Palestine và các cường quốc khu vực Ả Rập trong vùng sẽ phản ứng với sự kiềm chế và các đồng minh của Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể được để hướng chính sách của Washington theo chuẩn mực quốc tế. Tất cả các bên phải tránh khơi lên căng thẳng mà có thể lan ra thành bạo lực một cách quá dễ dàng. Ông Raed Zara, Giám đốc Vận động Trung Đông của Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Mỹ nói, với bước đi này, Hoa Kỳ đang vi phạm những nghĩa vụ luật pháp quốc tế của chính mình là không công nhận hoặc hỗ trợ một tình huống bất hợp pháp và bảo đảm sự tôn trọng Công ước Geneva. Không một nước nào trên thế giới thừa nhận việc Israel sáp nhập Đông Jerusalem. Và thực tế này càng làm cho quyết định công nhận của Mỹ càng thêm đáng lo ngại. Ông Zara nói thêm, quyết định này sẽ làm suy yếu nền pháp trị quốc tế và cho thấy sự coi thường hoàn toàn các vi phạm nhân quyền hàng loạt mà người Palestine đang hứng chịu vì chính sách sáp nhập của Israel.
Tạp chí Time loan báo nhân vật của năm 2017 là một tập hợp rộng rãi nhiều phụ nữ, những người đã nâng cao nhận thức về nạn quấy rối và tấn công tình dục ở Mỹ. The Silence Breakers, những người phá vỡ im lặng, đã khởi xướng một hashtag, một phong trào, một thời điểm soi xét. Edward Felsenthal, tổng biên tập tạp chí Time nói, nhưng cũng giống như những sự thay đổi xã hội lớn lao, nó khởi đầu bằng những hành động can đảm của các cá nhân. Trong số những người được gọi là những người phá vỡ im lặng, có những người lên tiếng cáo buộc nhà sản xuất hàng đầu Hollywood Harvey Weinstein và những người khác đã công khai kể lại chuyện họ bị xâm hại bằng cách sử dụng hashtag MeToo, tôi cũng vậy, bằng tiếng Anh và các thứ tiếng khác. Năm người phụ nữ xuất hiện trên trang bìa của Time là Ashley Judd, diễn viên, Taylor Swift, ca sĩ, Adama Iwu, người vận động hành lang, Susan Fowler, cựu kỹ sư Uber và Isabel Pascual, người hái dầu. Tổng thống Donald Trump đứng thứ hai trong danh sách nhân vật của năm, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng thứ ba. Những người khác trong danh sách gồm có lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, công tố viên liên bang Robert Mueller và cựu cầu thủ bóng bầu dục Colin Kaepernick, người đã khơi lên phong trào phản đối khắp cả nước về tình trạng kỳ thị chủng tộc và hành vi tàn bạo của cảnh sát. Đây là năm thứ 91 Time ghi nhận một người hoặc một nhóm người đã định hình tin tức trong năm qua.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Trong năm 2017, ông Bill Gates, nhà sáng lập và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft, đã chọn đọc 5 quyển sách, trong đó có 2 tác phẩm của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Công bố trên trang web riêng vào 4 tháng 12, tỷ phú Bill Gates nói, "The best we could do", tạm dịch là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm, một tự truyện bằng tranh của nữ tác giả Thi Bùi, và tiểu thuyết The Sympathizer, tạm dịch là Cảm Tình Viên, của tác giả Việt Thanh Nguyễn, là 2 trong 5 quyển sách được ông Bill Gates chọn đọc trong năm 2017. Trong một phản hồi gửi cho VOA Việt ngữ qua email vào ngày 5 tháng 12, bà Thi Bùi nói, "Chúng tôi rất vui mừng và cảm kích khi những quyển sách bé nhỏ lại được những người có nhiều ảnh hưởng giới thiệu một cách rộng rãi cho độc giả qua diễn đàn của họ. Đối với người Mỹ gốc Việt kém cỏi về quyền lực khi đặt chân đến đất nước này như là người tị nạn hay di dân, nhưng tôi hy vọng rằng đây là một minh chứng, một dấu hiệu để chúng ta vươn lên", bà Thi Bùi cho biết thêm. Khi mới lên bà Thi Bùi và cha mẹ và anh chị em rời khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền và tới định cư tại Hoa Kỳ ở thành phố San Diego, bang California, bà cảm nhận cuộc chiến tranh Việt Nam đã để lại một vết thương tâm lý sâu sắc nơi cha mẹ bà, nhưng ít khi được nghe họ nói về trải nghiệm đó. Sau khi học xong đại học, nỗi đau chiến tranh thôi thúc bà tìm hiểu về quá khứ để hiểu những động lực đã khiến người tị nạn phải rời bỏ quê hương. Quyển tiểu thuyết bằng tranh này kể lại câu chuyện của gia đình tác giả với những địa danh quen thuộc như Dĩ An, Sài Gòn, con thuyền vượt biên và khoảng thời gian đến Mỹ. Quyển tự truyện của bà Thi Bùi kể về con gái của một cặp vợ chồng người Việt Nam tị nạn tại Mỹ sau sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn vào năm 1975. Tự truyện Điều Tốt Nhất Chúng Tôi Có Thể Làm miêu tả sự thật đau lòng về những hy sinh của thân mẫu tác giả cũng như nỗi đau do chiến tranh gây ra tại Việt Nam. Ông Bill Gates viết lời bình về tác phẩm của Thi Bùi như sau. "Tôi nghĩ cô ấy miêu tả rất chân thật cảm giác chán nản khi phải gánh trách nhiệm đối với gia đình của mình. Đồng thời, trải nghiệm của gia đình cô ấy khác với phần lớn các gia đình khác và chắc chắn là khác với gia đình của tôi. Rõ ràng, nhiều điều rối ren trong tuổi thơ của cô là hệ quả trực tiếp của những gì đã xảy ra trong cuộc chiến tại Việt Nam." Tác giả Thi Bùi nói dưới VOA rằng bà rất ngưỡng mộ khi thấy ngày càng nhiều phụ nữ gốc Việt như bà Bi Nguyễn, Mai Khanh Trần, Cathy Trần và Stephanie Murphy ra ứng cử và thắng cử và các chức vụ trong các cấp chính quyền trên đất Mỹ, và tất cả đã tạo nên nét độc đáo riêng của người gốc Việt. Cũng như bà Thi Bùi, tác giả Việt Thanh Nguyễn viết trên Twitter hôm 5 tháng 12, cho biết rằng ông rất vui mừng khi tiểu thuyết của ông được ông Bill Gates chọn đọc và kinh ngạc khi thấy doanh số bán của quyển Cảm Tình Viên trên trang Amazon tăng chóng mặt ngay sau khi xuất hiện lời bình của nhà tỷ phú Mỹ. Cảm Tình Viên là tiểu thuyết lịch sử đoạt giải Pulitzer viết về một điệp viên hai ma người Việt làm nhiệm vụ gián điệp trong một cộng đồng người tị nạn theo phân công của Cộng sản Việt Nam. Cảm Tình Viên là tiếng nói đầy mâu thuẫn của một gián điệp thân cộng. Ông Bill Gates nhận định, tác giả Việt Thanh Nguyễn không ngần ngại trong việc miêu tả nỗi đau thương mà chiến tranh Việt Nam đã gây ra cho tất cả mọi người liên quan. Ông không đưa ra phán xét về lòng trung thành của nhân vật của mình nên được đặt ở đâu. Hầu hết những câu chuyện về chiến tranh đều phân định rõ ràng rằng quý vị nên đứng về phe nào, nhưng tiểu thuyết Cảm Tình Viên không để người đọc lựa chọn một cách dễ dàng như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước đây, tác giả Việt Thanh Nguyễn cho biết, "Tôi lớn lên với tư cách là một người tị nạn do chiến tranh Việt Nam, và tôi nhận thức rõ về thực tế là những người Mỹ mà tôi sống cùng nhìn vào cuộc chiến theo cách riêng, còn những người tị nạn Việt Nam mà tôi sống cùng lại nhìn vào cuộc chiến theo một cách riêng khác." Tiểu thuyết Tình Cảm Viên của ông Việt, xuất bản vào năm 2015, kể về một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, là người Việt lai Pháp, đồng thời là một gián điệp của Bắc Việt. Câu chuyện diễn ra trong những ngày Sài Gòn sắp thất thủ và giai đoạn đầu của cuộc nhập cư ồ ạt của người Việt vào Hoa Kỳ. Trước đây, ông Việt nói với VOA rằng ông đã ký hợp đồng với một nhà xuất bản ở Việt Nam để cho ra đời quyển tiểu thuyết này bằng tiếng Việt, nhưng nói thêm rằng việc kiểm duyệt của Hà Nội có thể biến cuốn tiểu thuyết này thành vô dụng. Sinh ra tại Buôn Ma Thuột và lớn lên tại California, tác giả Việt Thanh Nguyễn cùng gia đình đã trải qua những năm tháng đầy thử thách trong tư cách là những người tị nạn Việt Nam rời bỏ quê hương đến Hoa Kỳ định cư.
Trong vòng 8 ngày, Campuchia đã tước giấy tờ của 1.733 gia đình người Việt tại tỉnh Kampong Chanang, hoàn thành một nửa mục tiêu đề ra trong chiến dịch thu hồi giấy tờ nhắm vào cộng đồng người Việt. Phnom Penh Post cho biết vào hôm 6 tháng 12. Kampong Chenang là tỉnh đầu tiên thí điểm thực hiện chiến dịch vì là nơi có nhiều người Việt sinh sống trên các làng bè ở biển Hồ. Theo lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia được tờ Nhật Báo nước này dẫn lời vào tuần trước. Trong khi đó, một người Việt sống ở khu vực này nói với VOA rằng chiến dịch thu hồi giấy tờ của chính quyền Campuchia có thể có động cơ chính trị. Trên thực tế, nhiều người Việt bị cho là có giấy tờ giả, thực ra đã được chính quyền sở tại cấp trước đây vì họ có nhà cửa hợp pháp. Nhiều gia đình đã sống tại đây qua nhiều thế hệ. Hiện tại có hàng trăm trẻ em người Việt trong khu vực không được học ở hệ thống trường công lập Campuchia vì không có giấy tờ đầy đủ. Ông Phan Lai Khiang, Cục trưởng Cục xuất nhập cảnh tỉnh Kampong Chanang nói với Phnom Penh Post rằng ông không biết khi nào thì quá trình kiểm tra và thu giữ giấy tờ sẽ hoàn tất. Tổng cộng có 2.393 gia đình ở tỉnh Kampong Chanang bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch thu hồi giấy tờ, gây ảnh hưởng cho hơn 10.000 người. Trước đó, Bộ Nội vụ Campuchia xác định có 70.000 người sẽ bị thu hồi giấy tờ trên toàn quốc, trong đó có hơn 90% là người gốc Việt. Ông Phan Lê Khang cho biết thêm rằng, sau khi tịch thu các giấy tờ không hợp lệ, chúng tôi sẽ làm hồ sơ để gửi đi Bộ Nội vụ, nơi sẽ xác nhận họ là những người nhập cư hợp pháp. Theo luật, di dân đến Campuchia có thể đăng ký quốc tịch sau 7 năm cư trú. Tuy nhiên, với những người không rõ quê quán và lớn lên ở Campuchia, quá trình chờ 7 năm bây giờ mới bắt đầu. Phnom Penh Post dẫn lời giới chức phó của ông La Khiang, ông Pat Son cho biết. Theo lời ông này, thì trong thời gian đó, những người này sẽ phải đóng thuế theo quy chế di dân. Tiếp theo động thái giải tán đảng đối lập chính, đuổi các hãng truyền thông quốc tế ra khỏi nước, chính quyền của Thủ tướng Hun Sen bị các tổ chức quốc tế chỉ trích là vi phạm nhân quyền khi tước giấy tờ của cư dân. Luật sư Lee Ma Nguyễn, người từng hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Campuchia, nói với VOA qua email rằng đây là điều rất đáng lo ngại và người Việt ở Campuchia nên được đối xử công bằng. Bà Lima cho biết, các cư dân gốc Việt sống ở Biển Hồ cũng là nạn nhân nạn diệt chủng Pol Pot, là những người mà bà đã đại diện trước Tòa án Khmer Đỏ. Nữ luật sư người Úc gốc Việt nói, nhiều người Việt Nam được coi là sống không có quốc tịch ở Campuchia, và trên thực tế, chính quyền đương nhiệm vẫn không công nhận họ. Bà nói, sau khi bị Khmer Đỏ trục xuất vào năm 1970, những người này sống như những người tị nạn ở Việt Nam, nhưng phía Việt Nam không chấp nhận họ là công dân Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Người đàn ông đã ra tòa tại London hôm 6 tháng 12 với cáo buộc khủng bố về âm mưu giết Thủ tướng Anh Theresa May, theo các quan chức chính phủ Anh. Các quan chức cho biết hai đương sự lập âm mưu tấn công Downing Street, nơi đặt văn phòng của Thủ tướng Anh. Tổng giám đốc mật vụ Anh Andrew Parker đã thông báo cho nội các về mối đe dọa khủng bố và báo cáo với các bộ trưởng rằng cơ quan MI5 của ông đã triệt phá được 9 cuộc tấn công khủng bố trong năm nay. Ông Parker thông báo âm mưu giết Thủ tướng Anh trong buổi báo cáo với các bộ trưởng, mặc dù tin này được giữ kín đối với truyền thông. Trong vài giờ sau đó, cảnh sát cho biết cả hai nghi can đã bị cảnh sát chống khủng bố bắt giữ trong các cuộc bố ráp ở London và Birmingham. Một người đàn ông tên là Naimu Zakaria Rahman, 20 tuổi, bị buộc tội lên kế hoạch để thực hiện hành động khủng bố. Khi bị bắt ở London vào ngày 28 tháng 11, đương sự bị cáo buộc là mang theo hai thiết bị nổ tự chế nhưng không hoạt động. Người đồng lõa với ông ta tên là Mohammed Aki Yaman, 21 tuổi. Nghi can này bị bắt 90 phút sau đó trong một cuộc đột kích vào một ngôi nhà ở Birmingham, ở vùng Midlands. Trước đó, Imran bị cáo buộc đã tìm cách kiếm một hộ chiếu giả với mục đích sang Libya để gia nhập một phe phái của nhà nước Hồi giáo ở đây. Theo các quan chức Anh, cả hai người lập kế hoạch đánh bom cổng an ninh bảo vệ lối vào của Downing Street. Rahman sau đó dự tính sẽ tấn công bên trong tòa nhà số 10 phố Downing, mặc áo vest, cài chất nổ và sử dụng bình xịt cay cùng một con dao với ý định giết Thủ tướng Theresa May. Một phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng ở Downing Street cho biết trước đó ông Parker đã nói với các bộ trưởng rằng Daesh hay nhà nước Hồi giáo đã thất bại nặng nề ở Iraq và Syria. Nhưng ông nói điều này không có nghĩa là mối đe dọa chấm dứt, bởi vì mối đe dọa đã lan sang các nơi khác, kể cả khích động các cuộc tấn công ở Anh và các nơi khác thông qua tuyên truyền trên truyền thông xã hội. Âm mưu tấn công Downing Street được tiết lộ vài giờ sau khi công bố một phúc trình chính thức về vụ đánh bom ở Manchester năm ngoái và các vụ tấn công khủng bố khác nhắm vào thủ đô Vương quốc Anh. Theo phúc trình của David Anderson, các lực lượng an ninh Anh đã bỏ lỡ cơ hội ngăn cản một cuộc tấn công ở Manchester. Báo cáo này xác nhận chủ mưu vụ đâm dao trên cầu London đang được MI5 điều tra. Phố Downing được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các cổng gia cố và nhân viên cảnh sát vũ trang. Các nhà phân tích nói cơ may những kẻ tấn công lọt được vào nhà của Thủ tướng, nếu kế hoạch được thực hiện có thể không mấy cao. Các biện pháp bảo vệ chặt chẽ lần đầu tiên được đưa ra vào những năm 1970 và được siết chặt trong suốt thập niên 1980 khi Cộng hòa Ireland tấn công lãnh thổ Anh. Năm 1991, quân đội Cộng hòa Ireland đã phá vỡ hàng rào an ninh bảo vệ phố Downing để tiến hành một âm mưu pháo kích tòa nhà số 10 bằng súng cối tự chế. Đạn súng cối rơi vào khu vườn, nhưng vụ nổ đã buộc các quan chức phải xuống hầm trú ẩn. Quân đội Ireland đã tới gần mục tiêu sát hại một thủ tướng Anh nhất là vào năm 1984, khi họ nhắm tấn công khách sạn nơi Thủ tướng Margaret Thatcher và các quan chức hàng đầu đang ở để dự cuộc họp thường niên của Đảng Bảo thủ ở Brighton, bên bờ biển phía nam nước Anh. Bà Thatcher không bị thương, nhưng một số bộ trưởng bị thương nặng trong vụ đánh bom.
Một máy bay ném bom B-1B của Mỹ đã bay trên không phận Hàn Quốc hôm thứ Tư, trong cuộc tập trận diễn ra chỉ một tuần sau khi Triều Tiên bắn thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng vươn tới lục địa Hoa Kỳ. Cùng tham gia diễn tập với máy bay ném bom B-1B trong một cuộc không kích giả vào một trận địa quân sự có các chiến đấu cơ tàng hình F-22 và F-35, theo Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Mỹ và Hàn Quốc hôm thứ Hai đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 5 ngày có tên là Vigilant Ace, trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao với Triều Tiên. Cuộc tập trận hàng năm diễn ra một tuần sau khi Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn xa nhất tới tận bờ đông của Hoa Kỳ. Không lực 7 Hoa Kỳ, tổng hành dinh ở căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận không nhắm vào bất cứ sự kiện hay sự khiêu khích nào. Tuy nhiên, trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết cuộc tập trận đã đẩy bán đảo Triều Tiên tới bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Một quan chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc đang thực hiện chuyến thăm 3 ngày bất ngờ tới Triều Tiên để gặp các nhà lãnh đạo chính quyền nước này và thăm dò khả năng xoa dịu căng thẳng.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức.
Trời My thân chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức mỗi buổi tối thứ ba. Bác sĩ Nguyễn Y Đức là người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, cũng như là nội thương, sức khỏe gia đình, v.v. Ông cũng là tác giả của rất nhiều bộ sách nói về sức khỏe, đặc biệt là lão niên, sức khỏe của người già. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ mùa đông tới rồi, và mùa đông là cái lúc mà người ta có nhiều cái khó chịu nhất về sức khỏe, chẳng hạn như là sụt sịt, nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm vân vân, rồi thân nhiệt thay đổi, da dẻ khô nứt, thậm chí là khô mắt nữa. Đó cũng là lý do mà ngày hôm nay xin mời bác sĩ Đức nói về bảo vệ sức khỏe trong mùa đông. Chủ đề này thì xin mời quý vị và các bạn vừa nghe vừa đặt câu hỏi với bác sĩ Y Đức nha. Có rất là nhiều điều đáng lưu ý về vấn đề sức khỏe trong mùa đông, thì xin bác sĩ sơ lược một vài những cái điều cần quan tâm, cần chú ý nhất.
Vâng, thì thực tình ra mà nói đó, là mình ở bên Việt Nam cũng như là bên Hoa Kỳ thì cái thời tiết với lại cái khí hậu nó cũng tương đối, nó giống nhau mà thôi. Thế tuy nhiên ở bên Việt Nam thì chúng ta nhận thấy rằng vào cái mùa này đó, thì thường thường nó là bị rét rất là nhiều ở bên Việt Nam. Thế thành ra trong cái thời gian mà bị giá lạnh giống như là bây giờ đó, tháng 10, tháng 11, tháng 12 trở đi đó, là cái giai đoạn mà nó rét tương đối, nó rét, nó lạnh hơn cả, mà nhất là ở bên Việt Nam. Thì thưa quý vị, nó có nhiều cái bệnh mà nó có thể gây ra hay là do trong cái thời gian mà giá lạnh nó gây ra, thí dụ như cúm hay là cảm lạnh. Đó, thì chúng ta phân biệt cái cúm với cảm lạnh nó khác nhau ở chỗ nào, là tất cả đều do cái virus nó gây ra bệnh cả. Thế riêng có cái cúm thì người ta chia ra làm ba loại A, B và C, tức là type A, type B và C. Và những cái loại cúm này thì hiện thời bây giờ nó không có thuốc ơn, nó không có cái thuốc trụ sinh antibiotic thì không chữa được, nhưng mà nó có những cái thuốc riêng để điều trị cho nó, nó có thể thu ngắn cái thời gian cúm lại. Thế còn cái trường hợp cảm lạnh thì thực tình nó cũng do virus gây ra và nó không có phân loại, và tất nhiên là nó cũng có những cái một vài loại thuốc mà nó có thể giúp đỡ một phần nào chứ không thể nhiều được như giống như trường hợp bệnh cúm đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, ngoài những cái điều mà bác sĩ vừa nói đó thì mùa đông người ta cũng hay bị ho, nhiều khi không phải là ho khục khụ, ho sù sụ, nhưng mà ho cái ngứa cổ mà ho khan, ho khô và nó cứ bắt buộc phải ho hoài, kiểu như là dị ứng vậy đó bác sĩ. Thì tại sao mùa lạnh là dễ bị ho và phòng trị như thế nào cái chứng ho mùa lạnh thưa bác sĩ?
Thường thường đó thì vào mùa lạnh ho thì tất nhiên lúc nào nó cũng có, và mùa nào nó cũng có, tính như thường thường mùa lạnh thì nó nhiều hơn.
Dạ.
Thời tiết nó thay đổi thì nó cũng làm cho trong người ta cảm thấy nó khó chịu. Tức là mình phải đi nghĩa ho nó là cái gì. Ho tức là trong trường hợp mà khi mà trong cuống họng của chúng ta nó có một vướng một cái gì vật lạ nó nằm ở trong đó, thì tất nhiên là ho là mục đích là để mà khạc nhổ những cái chất đàm hay là những cái chất vật lạ nó vướng ở trong cuống họng đó mà ra ngoài. Thế là những cái ho vào cái mùa đông thì thường thường các bệnh hay như chúng tôi vừa trình bày, cúm cả nó hay có, và cũng hay dân chúng hay đồng bào của chúng ta bên Việt Nam chắc là cũng gặp nhau thường xuyên hơn. Thì tất nhiên cái mùa đông mùa lạnh thì thường thường là các gia đình nó cũng đoàn tụ với nhau, và do đó cái bệnh nó lây lan ra đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Thế thì bây giờ ho mùa đông á, thì thường ta hay ra quầy mua thuốc ngoài quầy, không cần toa bác sĩ, không cần đi bác sĩ luôn, cứ thấy ho cái mua thuốc ho, siro ho về uống. Dạ, phòng bệnh trị bệnh kiểu đó được không ạ?
À? Thực tình ra những cái thuốc ho, những cái thứ nào ho thì trừ trường hợp mà ho lâu ra thì mình phải cần đi bác sĩ để người ta coi xem là bị cái nhiễm trùng với cái loại virus hay là vi khuẩn nào. Còn nếu ho thường thường thì mình có thể ra tiệm thuốc tây để mình mua một vài loại thuốc gọi là over the counter thì người ta mình có thể uống tạm trong thời gian chừng 3 ngày gì đó, rồi sau đó thì nếu mà cần chăng nữa thì mình có thể đi bác sĩ để người ta coi xem là tại làm sao nó ho. Và nhất là trong trường hợp bị sốt, bị nóng, trong cơ thể nó nóng, bị nóng nóng sốt đó, thì phải đi bác sĩ để mà coi xem đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, chúng ta đang nói về bảo vệ sức khỏe trong mùa đông. Với bác sĩ Nguyễn Ý Đức trong lúc này đã có rất nhiều câu hỏi. Thì bây giờ chắc xin sang kẻ vừa trình bày cái chủ đề chính và vừa trả lời một vài câu hỏi vậy cho các bạn đỡ sốt ruột nha bác sĩ. Dạ, câu hỏi đầu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới là Nguyễn Vũ Huỳnh. Bác sĩ ơi, mí mắt cứ nổi mụn mủ hoài. Dạ, xin bác sĩ lời khuyên.
Dạ, trong trường hợp mà nếu mà cứ nổi mụn mủ ở trên mí mắt mà nó thường thường nó xảy ra, thì thứ nhất là mình phải nghĩ đến vấn đề nhiễm trùng. Và trong trường hợp nhiễm trùng đó thì mình phải đi bác sĩ để người ta coi xem nó là tại làm sao mà nó gây ra những sự nhiễm trùng như vậy, và để cho bác sĩ người ta chữa. Hoặc là có những người ta bên Việt Nam thường thường gọi là chấp, tức là lên lẹo ở trên mắt của mình đó, thì nhiều khi nếu mà đúng chúng ta được nghề tức là chúng ta làm cho nó cái mủ nó rơi, nó thoát ra ngoài và nó xẹp đi, tức là bóp cái mủ cho nó. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng tôi đề nghị với quý vị là nên đến một bác sĩ chuyên môn để người ta nếu mà đúng là bị lên lẹo lên chắp đó, thì có thể là ở trên mi mắt của mình bác sĩ người ta mổ cho mình cho dễ dàng, nó hợp lý hơn, nó vệ sinh hơn đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa cậu Úc họ Nguyễn hỏi thăm bác sĩ là vào mùa lạnh đó, dùng chân điện nhiều có ảnh hưởng tới xương sống không thưa bác sĩ?
Thực tình ra đó thì vùng chân, vùng đầu và đầu ngón chân, ngón tay, trên mặt, trên mũi là những cái vùng mà mất nhiều cái nhiệt hơn cả. Thành ra thưa quý vị, chúng ta phải bảo vệ những cái vùng này, nhất là trên đầu, trên mũi, trên tai và tay và chân thì chúng ta phải bảo vệ, tức là hoặc là mang găng, hoặc là mang mũ nồi, hoặc là bên Việt Nam thích cái mang mũ nồi lắm để mà bảo vệ, tức là các bộ phận phần đó đó thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà chân điện tức là cái mền bây giờ theo kỹ thuật là mền có hơi ấm ở trong đó, mền điện đó bác sĩ, có ảnh hưởng tới xương sống không ạ?
Cái chân điện thực tình nó tăng cường cái hơi nóng và mùa lạnh, mùa đông lạnh cho mình, thì thành ra tôi thấy nghĩ rằng thì là tôi nghĩ thì theo tôi nghĩ thì nó không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe, nó chỉ mang thêm cái độ ấm cho cơ thể của mình mà thôi chứ không có gì cả.
Dạ, trước khi tiếp tục những câu hỏi lúc này thì xin trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay, rồi xen kẽ mình sẽ trả lời tiếp quý vị các bạn kiên nhẫn theo dõi nha. Bây giờ nói về các căn bệnh trong mùa đông, bây giờ phải nhắc tới hiện tượng giảm thân nhiệt. Dạ, thì có rất nhiều cái trường hợp như vậy, bác sĩ đang ngủ từ đêm tới sáng, gần sáng cái tự nhiên toát mồ hôi hết cả người, rồi có khi ngược lại là đang ngủ vậy đó thì giật mình dậy là vì thấy lạnh quá chịu không nổi. Vâng, đó có phải là những hiện tượng giảm thân nhiệt không ạ? À?
Dạ, thực tình ra trong trường hợp nếu mà đang nằm ngủ mà thấy cái nhiệt độ trong người lạnh quá, tức là khí hậu ở ngoài hay là cái thời tiết ở ngoài nó lạnh quá, thành ra trong trường hợp này thì nó đánh thức, nó làm người ta thức dậy. Và nếu mà có thì thường thường đó là ở trong nhà ta phải vặn, bên Việt Nam thì hiện tại bây giờ cũng có cái trường hợp lạnh như vậy, và ta để nhiệt độ ở trong phòng ngủ của mình nó là khoảng chừng độ 72 độ thì nó hợp với cơ thể của chúng ta hơn. Và thứ hai nữa là phải đắp cái mền, đó là đắp cái mền, mà cái mền dày một chút xíu, mà bên Việt Nam được gọi là tức là mền bông đó thưa quý vị thính giả. Thành ra cái thứ hai là mền bông, và thứ ba xem ta ở trong nhà có những khe hở, những cho gió lùa nó vào, mà gió lùa nó vào thì nó có thể đưa tới hơi lạnh trong cơ thể, trong căn nhà, và làm cho chúng ta ngủ không được.
Dạ. Còn trường hợp mà đang ngủ giật mình tỉnh dậy thấy toát mồ hôi hết, không hẳn lạnh mà cũng không hẳn nóng, thì đó là hiện tượng giảm thân nhiệt phải không ạ? Vì sao có hiện tượng này ạ?
Thực tình ra đó, nó có những cái trường hợp bất thường, bây giờ đang lạnh mà đổ mồ hôi thì chúng tôi nghĩ rằng thì là lúc đó ở trong cái phòng của mình nó hơi nóng một chút xíu, và cái chăn, cái mền của mình nó cũng hơi nóng một chút xíu, thì có lẽ rằng thì là mình hoặc là coi lại cái nhiệt độ ở trong nhà chăn làm sao. Cho nên nếu cần ra thì ta để bỏ cái chăn ra một chút xíu thì nó cũng bớt được cái trường hợp mà lạnh quá đó.
Với cái hiện tượng giảm thân nhiệt mùa đông á, thì tại sao có cái hiện tượng này ạ? Và mình làm thế nào để mình xử trí thưa bác sĩ?
Thực ra nếu mà về mùa đông nó thường thường là thân nhiệt bao giờ nó cũng giảm, cái nhiệt độ trong cơ thể nó cũng giảm đi, là tại vì là những vào mùa đông, mùa lạnh thì thường thường các mạch máu ở ngoại vi của chúng ta nó cũng thu hẹp lại, nó thu nhỏ lại, thành ra cái nhiệt độ nó cũng bớt mất đi. Và thứ hai nữa là nếu mà vào mùa đông đó, thì chúng ta có những cái trường hợp mà gia đình đoàn tụ với nhau thì nó cũng có thể làm cho cái nhiệt độ nó thay đổi đi ở trong môi trường đó thưa quý vị thính giả. Trường hợp mà nó lạnh, mùa đông lạnh này thì chúng tôi đề nghị với quý vị là thứ nhất là coi lại xem ở cái phòng ngủ hay là cái phòng của mình nó có cái khe hở nào không, và gió nó lùa vào và nó có thể làm cái hơi lạnh ở bên ngoài vào. Điểm thứ hai là cái nhiệt độ trong phòng thì mình cũng giữ ở cái nhiệt độ, thí dụ như là bên Việt Nam thì mình giữ ở cái nhiệt độ nó vừa phải, vừa ấm để đủ cho dùng mà thôi. Và thứ ba là cái số người ở trong cái phòng đó thì mình cũng phải giới hạn cái số người. Tất nhiên là chúng ta không thể nào mà có thể mà nói với dân chúng nó không tới nhà mình của mình đông được, thế nhưng mà cái số người trong phòng nó cũng thu hẹp lại càng nhỏ càng tốt đó, thưa quý vị thính giả. Và một điểm nữa, vâng, và một điểm nữa mà chúng tôi cũng đề nghị với quý vị là mặc quần áo ấm. Tất nhiên là quần áo ấm thì chúng ta chia ra làm ba lớp, một lớp ở trong cùng, nó, cái không khí nó là một cái cách nhiệt tốt nhất. Thế khi mà chúng ta mặc áo ấm vào thì chúng ta nên mặc làm ba lớp, nó thưa quý vị thính giả, là lớp trong cùng là lớp bằng lụa hay là gì đó để có thể là
bám sát thân mình,
bám sát vào trong cơ thể ra. Và đến thứ hai, lớp thứ hai là lớp tức là phải là nhiều lớp khác nhau, lớp thứ nhất, lớp thứ nhì, lớp ba ngoài cùng, và ngoài cùng là cái lớp mà nó có thể che cho khỏi cái cơ lạnh, cái gió lạnh nó bám vào trong người đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, trở lại với những câu hỏi lúc này, Kim Đoàn Anh hỏi bị sỏi mật trị như thế nào để sỏi tan ra, thưa bác sĩ?
Thực tình ra đó, sỏi mật mà trong trường hợp này phải có thể giải phẫu, có thể là uống thuốc thường được, uống thuốc nó cũng bớt được. Thế mà trong trường hợp mà uống thuốc hay là giải phẫu, tất cả những trường hợp này đều phải đi bác sĩ để mà điều trị, chứ không thể nào mà điều trị lấy được.
Phải dùng thuốc phải không ạ? Dạ.
Vâng. Thế thường thường là người ta phải dùng thuốc hoặc là giải phẫu mới có thể điều trị được. Thế ngoài dân gian thì cũng nói rằng là uống thứ này thứ khác vào thì có thể làm bớt những cái sỏi mật đi, thực tình ra nếu mà trong trường hợp mà sỏi mật để lâu nằm ở chỗ mà nó không gây ra biến chứng, không gây ra đau đớn gì đó thì có lẽ cũng không có cái gì nguy hại tất cả. Thành ra chúng ta cứ để đó. Thế nếu mà trong trường hợp mà nó gây ra những cái biến chứng đó, làm sốt hay gì thì mới chúng ta mới cần phải điều trị đó thôi, thưa quý vị.
Dạ. Nhưng mà để lâu nó càng ngày nó càng to lên không bác sĩ? Chai cứng hơn, khó trị hơn không ạ?
Vâng, được bị to ra mà nó nghẹt cái túi mật của mình, tất nhiên là ta phải điều trị. Dạ. Tức là cái sạn nó ra ngoài đó, thưa quý vị.
Dạ. Câu hỏi kế tiếp của bạn Su, móng tay bị bong ra từng lớp, hết lớp này tới lớp khác, đi khám thì nói bị nấm, có cách nào chữa khỏi không thưa bác sĩ?
Thực tình ra là những cái thuốc, nếu mà nói là bị nấm thì tất nhiên có những cái thuốc riêng để mà trị những cái nấm và nấm đó, chứ thành ra tôi đề nghị rằng thì là trong trường hợp này đó thì mình nên đi bác sĩ để người ta thử coi xem rằng là nấm thuộc loại nào và dùng cái loại mà thuốc trị nấm như thế nào để mà có thể mà có thể trị dứt được đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, câu hỏi kế tiếp của Sương Lạnh chiều đông, bị ù tai 6 năm rồi, lúc nào cũng nghe vo ve trong đầu, nghe người khác nói rất là khó vì cái âm thanh vo ve nó ác quá cái tiếng nói của người khác, thành ra thấy rất là chán và nhiều khi là tai nghe kém như vậy cũng thấy cảm thấy là chán cái cuộc sống này, thì xin bác sĩ chỉ giúp cách nào có thể khắc phục triệu chứng này thưa bác sĩ.
Thực ra là cái vấn đề ù tai nó có nhiều cái nguyên nhân nó gây ra. Ví dụ như là trong cái tai trong của mình đó, nó có những cái cục xương rất nhỏ rồi nó thay đổi đi, nó cũng làm cho mình bị ù tai, hoặc là trong cái não của mình nó cũng gây ra cái trường hợp nó tương tự như vậy. Thành ra tôi đề nghị với vị thính giả đó rằng thì là đây là một vấn đề ù tai rất là khó, mà ta phải đi bác sĩ về tai mũi họng để người ta coi xem tai làm sao mà lại gây ù tai. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà đi bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ cũng chịu, thì tất nhiên rằng thì là mình có thể mình mua một vài cái dụng cụ để mà mình nghe rồi nó át đi cái tiếng ù tai ra ngoài đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Tiếp tục chủ đề ngày hôm nay, những cái hiện tượng sức khỏe trong mùa đông đó, thì nãy mình nói hiện tượng giảm thân nhiệt rồi, bây giờ tới hiện tượng mất nước trong mùa đông. Thưa bác sĩ, xin hỏi nguyên nhân làm sao mà cơ thể mình vào mùa đông nó có cái hiện tượng bị khô, bị mất nước, và làm thế nào để giữ nước cho cơ thể trong mùa lạnh thưa bác sĩ?
Vâng. Thì những cái nguyên nhân mà nó làm cho ta bị mất nước là chúng ta khi chúng ta thở thì ra thường thường là ra hơi, có phải không ạ? Thì từ những cái hơi này đó, nó cũng là chất nước ở trong đó, nó nằm ở trong đó, nó có những hạt nhỏ nước nó nằm ở trong đó, thì nó cũng đó là một cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là vào mùa đông thì thường thường đó là những cái mạch máu của mình nó cũng thu hẹp lại, thành ra trong những trường hợp này đó thì nó làm cho cái nước ở trong cơ thể nó bị thay đổi đi, thành ra nó cũng đó là cái nguyên nhân mà nó đưa đến cái trường hợp mà bị mất nước đó, thưa quý vị thính giả. Thế ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác nó có thể đưa tới những cái trường hợp mà mất nước đã khá, thí dụ chúng ta ho, chúng ta hắt xì hơi, chúng ta sổ mũi, những cái trường hợp đó nó cũng có thể gây ra được những cái mất nước ở trong cơ thể của chúng ta đó, thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà biết cái nguyên nhân đó rồi, bây giờ có thể nào làm thế nào mình giữ nước được cho cơ thể, giữ ẩm được cho da, cho mắt vào mùa đông, và cái lượng nước cần cho cơ thể vào mùa đông, xin đề nghị của bác sĩ hướng dẫn thêm là mình nên uống bao nhiêu nước một ngày trong mùa đông là đủ, và những phương pháp khác để giữ cho da và cơ thể và mắt được ẩm ướt, được không có tránh những cái hiện tượng khó chịu vì khô, vì thiếu nước, thưa bác sĩ.
Vâng, thì thực tình ra vào cái mùa đông thì cái da của mình nó tương đối nó cũng khô đi rất nhiều, là tại vì lý do, nguyên nhân là lý do là chúng tôi vừa mới trình bày ở trên. Thế thì để bù vào cái chỗ nước bị thiếu ở trong cơ thể thì tất nhiên thứ nhất là mình phải uống nước rất nhiều, và vừa đủ cho nó đủ với nhu cầu trong cơ thể của mình. Và thứ hai thì trong trường hợp tắm đó thì thường thường đó, và những cái mùa khác thì có nhiều bụi bặm, có nhiều những cái nó dính vào cơ thể của chúng ta, cơ thể chúng ta dễ bị dơ bẩn. Thì tất nhiên là trong trường hợp mùa đông đó thì ta đi tắm, ta cũng tắm vừa phải mà thôi, tức là khoảng thời gian chừng 2-3 lần một tuần lễ mình tắm cũng đủ, tức là mình chỉ lấy những cái chất ghét hay là những bụi bặm nó bám vào trong cơ thể của chúng ta mà thôi. Và một cái điểm thứ ba nữa, thưa quý vị, trong cái mùa đông lạnh này nè, thì chúng ta phải bảo vệ cơ thể của chúng ta để tránh những cái sự mà mất nước ở trong cơ thể, ví dụ như là trên mặt, trên da, trên đầu, là những cái nơi mà nó expose, nó tiếp xúc với lại không khí hơn cả, và nó có thể thoát nước ra ngoài, thành ra mình cũng nên bảo vệ những cái vùng đó. Ví dụ chẳng hạn như là ra đường chúng ta phải đi khẩu trang, mang cái khẩu trang tức là che trên miệng để cho nó hơi nó ra, nó không ra ngoài, nó không bay ra ngoài, và mang găng rồi những cái thứ đó để cho bớt cái nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta đi, tức là nó làm bớt được những cái sự bốc hơi, bốc họ
hoặc là đeo kính để mà tránh gió làm khô mắt.
Vâng. Rồi khô mắt cũng vậy, nó cũng mang kính, nó cũng giảm đi rất nhiều, thưa quý vị thính giả.
Ngoài ra đó thì mình còn có cần cái sự phụ trợ của những cái loại bôi, kem bôi hay như thế nào để giữ da, giữ mắt ẩm không?
Tất nhiên là những cái kem mà người ta gọi là dưỡng da hay là mỹ phẩm, thì tất nhiên là những cái thứ đó nó cũng làm nó tăng cái vẻ đẹp thêm cho chúng ta, tại vì chúng ta dùng nó không sao cả. Thì trừ trường hợp mà chúng ta dùng nhiều quá mà làm cho da nó bị thay đổi đi, thì thưa quý vị thính giả, đó là cái trường hợp mà ta cũng nên tránh. Và tất nhiên là trước khi mình mua cái mỹ phẩm đó thì mình cũng phải hỏi cái nhân viên người bán những cái loại mỹ phẩm đó cách dùng sử dụng ra làm sao đó, thưa quý vị thính giả.
Bác sĩ nói là nên uống nước vừa đủ nhu cầu cơ thể hàng ngày. Mùa hè nóng nực mình ra mồ hôi nhiều đó thì mình hay khát nước và mình uống nhiều hơn mùa đông. Mùa đông cái nhu cầu khát nước của mình nó cũng giảm đi. Thì như thế nào là một lượng nước đầy đủ trong một ngày, thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì mình cứ uống vừa phải, không đừng bao giờ để cho cái cảm thấy khát, là tại vì khát nước tức là trong cơ thể của nước nó thiếu. Thành ra cái dấu hiệu về khát nước nó tức là cho biết rằng thì là cơ thể chúng ta thiếu nước. Thì khi nào chúng ta cảm thấy khát thì chúng ta uống một chút xíu nước vào, đó là cái trường hợp mà duy nhất mà có thể mà
báo hiệu của cơ thể cho mình biết.
Tại vì cái khát nó là cái cảm giác mà làm cho nó báo động cho ta hay rằng thì là cơ thể chúng ta thiếu nước, và chúng ta chỉ uống vào khi nào mà chúng ta cảm thấy khát mà thôi. Thành ra đề nghị với quý vị thính giả là nên, thí dụ như ban đêm ngủ chẳng hạn khô cổ, thì bây giờ ta để chai nước sẵn ở đầu giường, xong bây giờ ta uống một chút xíu thì không sao cả, dù rằng thì là chỉ nhấm nháp một chút xíu thôi cũng đủ rồi đó, thưa quý vị thính giả.
Có người nói 8 ly nước một ngày là trung bình, nhưng mà cũng có nhiều người nói là 5 ly cũng đủ. Dạ, thì xin lời khuyên của giới chuyên môn.
Dạ, thực tình ra đó thì cái số lượng nước dùng một ngày là 8 ly hay là gì đó, thì kể cả nước, kể cả canh, cả những thứ canh, những thứ mà chúng ta ăn dùng ở, ở trong một ngày, thành ra chúng ta dùng một cách thoải mái tất cả. Và khi nào mà không cảm thấy rằng thì là khát nước đó, thì tức là trong cơ thể của chúng ta nó không có cái sự khát nước, tức là đủ cho cơ thể của chúng ta rồi đó, thưa quý vị thính giả.
Tiếp tục những câu hỏi lúc này, Hội Giang hỏi mắt thâm quầng làm thế nào chữa khỏi thưa bác sĩ?
Thực tình ra đó thì bây giờ cái mắt và thâm quầng chăng thì nó cũng có nhiều lý do, thí dụ như là đụng chạm vào đâu nó có thể làm cho xung quanh mắt nó bị thâm, bị quầng lên, hoặc là một cái bệnh nào đó, một cái bệnh nội khoa nào đó cũng có thể gây ra những cái bệnh đó, mà nếu nó không đau gì cả thì cũng không sao. Thế nhưng trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì là ta nên đến bác sĩ để người ta coi xem rằng thì là tại làm sao lại thâm, lại quầng ra như vậy. Có thể là thức khuya nhiều quá hay là lo nghĩ nhiều quá vân vân, nó cũng có thể gây ra những cái trường hợp mắt thâm quầng.
Thì mình chữa từ cái nguyên nhân, tức là khắc phục không thức khuya nữa thì nó sẽ phục hồi lại. Nhưng mà ngoài ra, ngoài cái chuyện mà khắc phục từ nguyên nhân đó bác sĩ, thì có những cái phương pháp nào can thiệp của y học, ví dụ như là laser, bắn laser hay bôi kem, thoa thuốc hay như thế nào, có cái phương thuốc nào trị được cái chứng mắt thâm quầng không, hay là làm một căn bệnh gọi là không có hy vọng?
Nó thực sự ra cái mắt nó là, nếu mà mắt nó không đỏ, nó không bị nhiễm trùng gì đó thì không sao. Đằng này, trong trường hợp này đó thì ta phải đi bác sĩ để coi xem tại làm sao. Có thể là gan của chúng ta nó bị ảnh hưởng lên cái mắt, nó làm cái mắt. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả rằng thì là nên đến bác sĩ để người ta coi xem tại làm sao mà mắt nó lại quầng đen như vậy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, câu hỏi khác của Đức Trinh. Bác ơi, cháu bị mọc rất nhiều mụn, năm nay cháu 18 tuổi, bác có lời khuyên như thế nào ạ?
Thực tình ra cái tuổi 18 là cái tuổi mà nó có trứng cá, tức là ở trên mặt nó có nổi lên những cái mụn nhỏ. Thế thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là đó là chuyện bình thường của một thanh niên, một thanh nữ đến cái tuổi này, mà nhất là con trai đó, là tại vì rằng thì là nó có những cái mụn trứng cá, tức là trong cơ thể của mình nó có những cái follicle, những cái nhỏ nó ảnh hưởng, nó chịu ảnh hưởng bởi những cái testosterone hay là những cái chất mà nó làm cho mình lớn lên đó. Thành ra chúng tôi nghĩ cũng không sao hết tất cả. Thành ra trừ trường hợp nào mà nó trứng cá nó có nhiều mà chúng bóp ra để nó thành sẹo thì bây giờ phải đi bác sĩ để người ta giải quyết được vấn đề sẹo cho mình thôi. Còn thì đúng ra thì cứ để tự nhiên cũng sao với cả đó.
Dạ, qua cái độ tuổi đó thì nó cũng tự nhiên hormone các thứ trong cơ thể của mình nó ổn định lại đó. Dạ, thì cũng cân bằng.
Các cụ ta vẫn nói rằng thì là gái con trai thì trứng cá mà gái thì má hồng, có phải không ạ? Thì đấy là bình thường chứ không sao cả.
Thì bạn đừng quá lo lắng nhé. Dạ, nếu mà có thể là hồi hộp quá vì vấn đề thẩm mỹ này kia đó thì các bạn có thể đi bác sĩ da liễu để xin thuốc thoa. Thoa đó là nó mọc tới đâu mình thoa tới đó, chứ còn không nói là trị dứt hẳn vì cái độ tuổi đó. Với cái hormone, với cái phát triển trong cơ thể mình thì chắc chắn cái đó là điều khó tránh. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi kế tiếp, cho cháu hỏi bệnh dạ dày nên kiêng ăn cái gì thưa bác sĩ?
Bệnh dạ dày nó có nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Thành ra trong trường hợp này mình phải tìm cái nguyên nhân tại làm sao nó có người bệnh dạ dày. Có thể là vì axit, chất dịch vị ở trong cái dạ dày của mình nó có nhiều quá, nó kích thích, nó làm cho cái dạ dày của mình nó cảm thấy nó chua. Thành ra nó kích thích vào cái màng niêm của bao tử. Thì trong trường hợp đó chúng ta có thể ra là tiệm thuốc tây để mua một vài loại thuốc để mà làm dung hòa những cái axit đó đi. Thế hoặc là có thể là có những cái trường hợp ung thư, có thể có trường hợp loét bao tử vân vân, thì tất nhiên là ta phải tìm chữa cái nguyên nhân của nó. Rồi sau đó thì khi là chữa đúng cái nguyên nhân của nó hết rồi thì bây giờ ta có thể thì bệnh của ta sẽ hết đó, thưa quý vị.
Dạ, một câu hỏi khác cũng liên quan tới dạ dày, siêu âm trong mật có hơi, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không, có cần phải phẫu thuật không khi ăn hay đầy hơi khó chịu.
Tôi không hiểu rõ trong mật mà lại có hơi, thì mật thì nó là cái gan mà nó tiết ra, có phải không ạ? Thế là thường thường đó, mà nó có mật có hơi thì thực tình ra chúng tôi không hiểu cái lý do tại làm sao mà nó lại đưa tới trong gan mà lại, hay là trong mật, mật do gan tiết ra mà lại có hơi, thì thực tình ra chúng tôi không hiểu rõ nó là tại làm sao đó, thưa quý vị thính giả. Trong trường hợp này thì chúng tôi xin đề nghị với lại vị thính giả đó là đi một bác sĩ chuyên môn để coi xem cái gan của mình nó bị đau ra làm sao mà nó lại có hơi không, đó là mật là do gan tiết ra đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Mai Phương hỏi bác sĩ là bị đau đầu thường xuyên, hoặc là thiếu ngủ, hoặc là ngủ nhiều chút cũng bị đau, có khi đau quá tới nước là nôn ra, đi khám bác sĩ được chẩn đoán là đau đầu vận mạch. Dạ, mỗi lần như vậy thì uống Panadol. Vậy xin hỏi là bị bệnh gì và cứ một tháng uống chừng 4 viên Panadol có ảnh hưởng gì không? Điều trị ở đâu thì khỏi và cách điều trị như thế nào thưa bác sĩ?
Thực tình ra cái nhức đầu nó nhiều cái nguyên nhân nó gây ra cái nhức đầu lắm. Mình suy nghĩ nhiều quá nó cũng đưa đến cái nhức đầu. Hay là bị chấn thương nó cũng đưa đến cái chuyện nhức đầu. Thế thì nếu mà chỉ là nhức đầu thường không mà thôi mà do, thì tất nhiên là chúng ta phải nghĩ đến suy nghĩ. Thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả đó rằng thì là nên cố gắng càng nhiều càng tốt, tức là để mà tránh bớt cái suy nghĩ, tìm những cái môn giải trí hay là những cái gì đó để nó làm cho mình bớt những cái suy nghĩ đó đi, thì nó cũng là giảm bớt được ra, tức là do cái stress mà nó gây ra đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng ta làm thế nào để trong người của chúng ta không có sự lo nghĩ, không có sự gì bận tâm mà chút xíu thì có thể là bớt được cái nhức đầu đó, thưa quý vị đấy nhỉ.
Dạ, An Tôn Cường hỏi bệnh cháu lúc trước là bị bướu giáp đơn, thường có uống thuốc được nửa năm và cháu không đi tái khám, sau này đi tái khám lại thì bệnh là cường giáp, uống thuốc đều đặn vẫn không hết, sau này bác sĩ khuyên mổ để chữa trị và giờ đây tháng nào cháu cũng uống thuốc điều độ. Nay cháu có cần phải uống thuốc điều độ nữa không hả bác?
Vâng, thì chúng tôi xin đề nghị với lại vị thính giả đó như sau, là tiếp tục sau khi giải phẫu rồi và bây giờ bác sĩ biên toa để cho mua thuốc uống đó, thì cứ tiếp tục dùng cái thuốc đó do bác sĩ biên toa đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra lời khuyên của chúng tôi là cứ tiếp tục dùng cái thuốc đó cho tới khi nào bác sĩ nói rằng ngưng thì bây giờ mới ngưng mà thôi đó, thưa quý vị.
Dạ, Đức Trung Nguyễn, thưa bác sĩ, con bị nổi mề đay dị ứng 2 tuần rồi, con xét nghiệm men gan bình thường, các nốt dị ứng mọc ở lòng bàn tay thấy đau nhất, không biết có bị phù mạch hay không, dùng prednisolone 5 ngày nay chưa hết, xin cho lời khuyên.
Thực ra đó thì trong trường hợp này đó thì có lẽ rằng chúng tôi nghĩ, cá nhân chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nên tiếp tục tới vị bác sĩ đó để bác sĩ đó tiếp tục điều trị cho mình, coi xem rằng là có thể là bị một cái nguyên nhân nào khác mà không tìm ra, thế thành ra bây giờ để cho bác sĩ đó hoặc là kiếm một vị bác sĩ khác người ta tìm ra cái nguyên nhân để mình tiếp tục điều trị đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ Phong Trần Hoài, vì sao ăn uống nhiều mà cơ thể không hấp thụ được, lúc nào cũng gầy ốm?
Thực tình ra thưa quý vị, cái tạng đó là cái tạng của con người. Tại vì là ăn nhiều mà người vẫn gầy ốm, mà trong người vẫn khỏe mạnh thì vẫn không sao cả. Thành như chúng tôi nghĩ rằng đó là cái tạng, mà tạng của con người tức là do do ông trời hay là một cái vị tạo hóa đặt ra. Thành như mình không thể là mình biết là tại sao nếu mà chúng tôi vẫn gầy mà ăn nhiều thì vẫn khỏe mạnh thì thôi không sao cả đó, thưa quý vị.
Thúy Diễm, thưa bác sĩ, đau vận mạch đầu, uống thuốc thì hết, không uống đau lại, làm sao hết hẳn được thưa bác sĩ?
Thực tình ra đó, chắc là vị thính giả này đã đi bác sĩ rồi. Và nếu bác sĩ đã cho một cái loại thuốc nào để uống thì cứ tiếp tục dùng cái thuốc đó đi. Chứ còn không có cách nào khác cả, chỉ có cách đó, tức là tiếp tục dùng cái thuốc đó mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Phải duy trì chứ không có phải là chữa hẳn hết được hả thưa bác sĩ?
Vâng, thực tình ra nếu là một cái bệnh kinh niên mà mình chữa không được thì tất nhiên là có những cái loại thuốc nào hay một phương thức nào để mà giải quyết được vấn đề, làm nhẹ được vấn đề, thì thưa quý vị, trong trường hợp này đó thì ta cứ tiếp tục dùng những cái thứ thuốc đó hoặc là hay là một cái giải phẫu nào đó là khá như vậy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, thời gian không còn nhiều, câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Dạ thưa bác sĩ, mình cũng còn nhiều câu hỏi lắm nhưng hết giờ rồi. Xin hẹn các bạn mà không được trả lời ngày hôm nay đó trở lại với chúng tôi vào tuần sau nhé. Dạ, câu hỏi này của Kim Đoàn Anh: men gan cao điều trị bằng dược thảo có giúp được nhiều không?
Dược thảo tức là một cái loại cỏ cây hoa lá nào đó thì tất nhiên là cũng dùng được. Ngày xưa đó thì các cụ lang của chúng ta vẫn dùng cỏ cây hoa lá để bốc thành từng thang thuốc hoặc là những thuốc tễ. Và ngày xưa đó thì thưa quý vị thính giả, đâu có bác sĩ Tây y như ngày hôm nay bây giờ. Thành ra ngày xưa các cụ theo kinh nghiệm và các cụ thấy rằng thì là dược thảo đúng là cỏ cây hoa lá thì theo chúng tôi nghĩ là không có ảnh hưởng gì, không có ảnh hưởng gì cho cơ thể, mà có thể giúp cho cơ thể được đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
Thì có thể dùng được, không sao cả đó thưa quý vị. Ngoại trừ bây giờ thì người ta cũng quảng cáo là dược thảo, nhưng mà có những cái hóa chất khác nhau đó, thì thưa quý vị, chúng ta phải suy xét lại đó thưa quý vị.
Cảm ơn bác sĩ Ý Đức rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình đến phút chót. Và chúng tôi xin nợ lại những câu hỏi chưa trả lời được ngày hôm nay vào tuần tới thứ ba, 10 giờ tối thứ ba tuần tới, bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẽ trở lại với quý vị và các bạn.
Kính chào quý vị thính giả của đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc triệu tập phiên họp khẩn cấp về Triều Tiên vào ngày 29 tháng 11 vừa qua. Đây là phiên họp thứ 9 như vậy trong năm nay, sau khi Triều Tiên phóng một phi đạn đạn đạo cao nhất và xa nhất cho đến nay, chứng tỏ rằng chế độ này quyết tâm không ngừng theo đuổi vũ khí hạt nhân bất hợp pháp và những phương tiện để bắn loại vũ khí này. Đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, cảnh báo là cộng đồng quốc tế đã đến thời điểm để có một quyết định trọng yếu. Bà ca ngợi những biện pháp chưa từng có trước đây để cố gắng chặn đứng Triều Tiên bằng cách cắt đứt những ngành xuất khẩu chủ yếu của nước này và bằng cách giảm bớt việc tiếp cận của quân đội vào xăng dầu tinh lọc để cung cấp cho guồng máy chiến tranh của Bình Nhưỡng. Bà ghi nhận là nhiều nước đã có những hành động mạnh mẽ khác như hạn chế hay chấm dứt các mối quan hệ ngoại giao, cắt đứt các quan hệ quân sự và thương mại. Tuy nhiên, những việc này vẫn chưa đủ để làm thay đổi thái độ của Triều Tiên. Một số quốc gia vẫn tiếp tục tài trợ chương trình hạt nhân của Triều Tiên bằng cách vi phạm những chế tài của Liên Hiệp Quốc hay bằng cách không thi hành đầy đủ những chế tài này. Đại sứ Haley nói thời điểm kết thúc đã đến. Để đảm bảo một kết thúc hòa bình, tất cả các nước phải cắt đứt các quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, cắt đứt quan hệ thương mại bằng cách ngừng tất cả các việc nhập khẩu và xuất khẩu và trục xuất tất cả công nhân Triều Tiên. Đại sứ Haley nói Trung Quốc phải ngừng cung cấp dầu thô cho Triều Tiên như đã làm trong năm 2003, vì ngay sau đó Triều Tiên đã đến bàn thương thuyết. Những biện pháp mạnh mẽ khác để đối phó với đe dọa hạt nhân của Triều Tiên bao gồm hủy bỏ quyền bỏ phiếu của Bình Nhưỡng tại Liên Hiệp Quốc. Nhiều quốc gia đã hy sinh lớn lao về kinh tế và chính trị bằng cách cắt đứt quan hệ với Triều Tiên. Những nước này làm như vậy để phục vụ cho hòa bình và an ninh của tất cả chúng ta, đại sứ Haley nói. Hiện nay chúng ta quay về phía Chủ tịch Tập Cận Bình để Trung Quốc cũng có lập trường như vậy. Việc thử nghiệm phi đạn đạn đạo mới nhất của Triều Tiên mang thế giới gần hơn đến chiến tranh, chứ không phải xa hơn, đại sứ Haley nói. Chúng tôi chưa bao giờ tìm kiếm chiến tranh với Triều Tiên, và hiện nay chúng tôi cũng không tìm kiếm chiến tranh. Nếu chiến tranh đến thì việc này do bởi những hành vi hung hăng vẫn tiếp tục của Triều Tiên. Và nếu chiến tranh đến thì chắc chắn là chế độ Triều Tiên sẽ bị hủy diệt. Đại sứ Haley tuyên bố là các quốc gia trên thế giới trong phạm vi quyền hạn có thể cô lập hơn nữa, giảm thiểu và theo ý của Thượng Đế đảo ngược con đường nguy hiểm của chế độ Triều Tiên. Chúng ta phải làm phần vụ của chúng ta để việc này xảy ra, bà nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web
của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.